chúng sanh tưng bừng hát ca vui mừng ngày trần gian ngập trong nắng mới bằng hào quang bông hoa đón dâng Thế Tôn ra đời soi sáng cho muôn loài thoát vòng của ai thiên nhiên thanh hoa tiếng nhạc trời gió ngân nga ngàn đời lặng mà nghe nơi nơi tiếng muôn loài chúng sanh tưng bừng hát ca vui mừng ngày trần gian ngập trong nắng mới vầng hào quang hương hoa đón dâng Thế Tôn ra đời soi sáng cho muôn loài phát vòng khổ ai thiên nhiên khánh hoa tiếng nhạc trời gió ngân nga ngàn đời
Dear most honorable Venerable Sangha, here to witness the ceremony today. Dear friends, firstly, we in all our hearts would like to offer to the Venerable Sangha our most sincere greetings, as well as all members of the lay community near and far. Each and every single one of you is in a total blossom. You are all gathered here today in order to bloom the festivity and respectfully offer yourselves to the Buddha and the good season these times. Before the ceremony officially begins, we would like to briefly go over the schedule as follows. 1. Gathering the assembly and inviting the Venerable Sangha to be present. 2. A minute of mindfulness to commemorate the birth of our new teacher, Buddha Shakyamuni. 3. Introducing our guests. 4. Opening words from the abbot. 5. Dharma words of the ceremony witness. 6. Offering of flowers and dance to welcome the sun. 7. Prayer and bathing of the baby Buddha to the conclusion of the ceremony. To ensure that the ceremony will take place in solemnity, we would like to request that you turn off your cellular devices, and we invite the community to sit still in silence.
Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngồi máy bạc chư tôn đức chứng minh. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử. Trước hết, chúng con xin thành tâm gửi đến chư tôn hiền đức, chư đại đức tăng ni lời vấn chào cung kính. Quý vị gia quyến nữ Phật tử xa gần, mọi người là một đoàn vô vui về đây, góp phần mở hội khai hoa kính dâng lên Phật nhân mùa hạn sinh. Trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu, chúng tôi xin sơ lược chương trình như sau. 1. Ổn định đạo tràng quân nhân chư tôn đức quan la. 2. Một phút tưởng niệm ơn thị hiện của đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 3. Giới thiệu thành phần tham dự. 4. Lời khai mạc của thầy chủ trì. 5. Pháp từ của thượng tọa chứng minh. 6. Lễ dân hoa cúng dường. 7. Khóa lễ cầu nguyện và nghi thức thắng Phật hoàn mãn. Để cho buổi lễ được trang nghiêm và thành tựu viên mãn, xin quý vị hoan hỷ tắt xe phô và ổn định chỗ ngồi trong yên lặng. Xin chân thành cảm tạ.
上帝的基督呀，我们所有的弟兄，都是上帝的儿女。Dear honored Venerable Father Nuns, dear community, special guests, today we all gather here to harmonize ourselves with this joyous environment, to commemorate the birthday of the one who possesses ultimate compassion, loving kindness, and wisdom, our new teacher, Buddha Shakyamuni. Within the span of four directions amongst the five continents, the fragrant smell of goodness pervades, enveloping all those present. The birds, they sing their beautiful songs, the skies are clear and blue. Across this earth, festivities appear to welcome the Buddha's presence. Dear Honorable Sangha, at this time, our community is solemn and peaceful. We would like to wholeheartedly invite you to enter the Buddha Hall to witness and officially begin the Buddha's birthday ceremony of the year 2562, according to the Buddhist calendar, and the year of 2018, according to the Gregorian calendar.
Namo Bhutsu Thakka Mo Nipo Ngữ Bạc Thế Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa quý quan khách, quý đồng hương cùng toàn thể quý Phật tử, hôm nay tất cả chúng ta cùng tụ tập về đây cùng hòa mình trong không khí tưng bừng kỷ niệm ngày đản sinh của Đấng Tối Thắng Đại Từ Bi Đại Trí Tuệ là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bốn bể năm châu tỏa hương hành, liễu lo duyên hót giữa trời xanh, khắp nơi thế giới vui mở mộng, hân hoan mừng đón Phật đản sinh. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, giờ này đạo tràng tu viện Trúc Lâm chúng con đã ổn định trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con xin thành tâm cung thịnh Chư Tôn Đức Quan Âm Phật Điện để chứng minh và chính thức khai mạc đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 dương lịch 2018.
We invite the community to please rise and join your palms to listen to the Vietnamese Buddhist temple.
Xin toàn thể hội chúng đồng đứng dậy chắp tay trang nghiêm cùng tâm niệm ca ngợi Phật giáo Việt Nam.
Commemorating the birth of the Buddha each year is an opportunity to remind all of us of the Buddha, which is also born in our hearts. The Buddha is expressed in our nature to love all beings around us. It is expressed in our great compassion and in the equanimity we share with other people without discrimination. We are truly fortunate to be walking together in the enlightened footsteps of the Buddha on this beautiful path towards knowledge, peace, wisdom, and nirvana. It is there that we truly affirm the clear and perfect understanding of our awakened teacher, Shakyamuni, which continues to bring the meaning into the lives of million people on earth. Because of this, we invite the noble community to stand still and observe a moment of silence to commemorate and express our love and undying gratitude for the Buddha. How happy we are to witness your seven mindful steps blooming on seven lotus flowers. Dear Lord Buddha, you are walking towards us and embrace us with a halo of wonderful Dharma. In that moment, the wind was still, the birds silent. Seven times the earth shook as immortality traversed the stream of birth and death. The hand of the wheel in the mudra of peace bloomed like a flower in the night. In that moment, the flower of immortality opened in the garden of birth and death. The enlightened smiles, words and similes, he has come to learn man's language.
Tưởng niệm ngài Đức Phật đản sinh, hàng năm là dịp nhắc nhở tất cả chúng ta sự đản sinh của vị Phật ngay trong tâm mình. Đó là sự khơi dậy lòng thương yêu của con người đối với vạn vật xung quanh, khơi dậy lòng từ bi bình đẳng giữa người với người, không phân biệt sắc tộc hay tín ngưỡng. Thật may mắn khi chúng ta cùng nhau đi trên con đường cao thượng mà Như Lai đã chứng ngộ, đem lại nhãn quan, tri kiến, đưa đến an tịnh, trí tuệ cao siêu, giác ngộ và niết bàn. Qua đó, chúng ta càng khẳng định những giáo lý trong sáng và toàn đức. Những lời dạy của vị đạo sư giác ngộ Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn tiếp tục là kim chỉ nam đã, đang và sẽ mang lại ý nghĩa cao thượng cho cuộc đời của hàng triệu triệu người trên thế giới. Vì vậy, xin đại chúng đồng đứng yên dành một phút tưởng niệm ơn thị hiện của ngài.
Bye.
qua, chúng con cũng thỉnh chư tôn đức và hội chúng đồng an toàn.
Minute of silence is over. Please be seated. Introducing guests. Attending our celebration today, we would like to respectfully introduce the presence of Bante Govinda, the Venerable Thich Quảng Điền, Abbot of the Phổ Đức Temple, Hà Nội. The Venerable Thich Thanh Hóa, Abbot of the Đức Long Monastery and Westmont Village. The Reverend Thich Đức Phạn, Reverend Thich Vận Phạn, Reverend Nun Thích Nữ Phát Thanh, and the monks and nuns of the Đức Long Monastery. The Venerable Nun Thích Nữ Như Trí from New York, United States. We would also like to joyfully welcome our lay friends from Edmonton, Calgary, and the surrounding areas who are here with us today. Please give a round of applause to welcome everyone in attendance today.
Chúng mình buổi lễ hôm nay chúng con sẽ cùng kính giới thiệu sự quan tâm của Govinda Mate, Thượng tọa Thích Quảng Điền, chủ trì chùa Phổ Đức Calgary, Thượng tọa Thích Pháp Hòa, chủ trì chùa Trúc Lâm, Edmonton, Tây Thiên, West Rock, Đại Đức Thích Đức Tạng, Đại Đức Thích Tịnh Tạng, Sư Cô Thích Nữ Pháp Thanh, cùng Kim Lan Ni Tu Viện Trúc Lâm, Sư Cô Thích Nữ Như Tý, Chú Sứ, New York, Hoa Kỳ. Đồng thời chúng tôi cũng xin hân hoan chào mừng quý Phật tử Edmonton, Calgary và các cùng thuộc cận cùng về tham dự đại lễ hôm nay. Xin đại chúng cùng một tràng pháo tay thật lớn để hoan nghênh sự hiện diện của tất cả quý vị. Xin cảm ơn đại chúng. một đại sự nhân viên mà thể hiện Giáng sinh trong đời. Đó là đem chi kiến Phật chỉ bài giác ngộ chúng sinh. Lời tuyên ngôn ấy phát đi một tia sáng từ bi trí tuệ khắp nhân loại. Vì vậy, bất cứ ở đâu và thời điểm nào, mỗi lần đề cập đến giáo dục Phật giáo là hình ảnh Đức Từ Phụ Thích Ca lại có dịp tái hiện một cách sống động diễn ảo và màu nhiệm trong lòng người con Phật. Giờ này, chúng con xin cung thỉnh Thầy trụ trì Thích Pháp Hòa có đôi lời thay mặt buổi đại lễ hôm nay.
The Lotus Sutra taught, the Buddha is manifested on this planet because of one great duty, that is, to spread the wisdom of the Buddha's teachings in order to awaken all beings. Those words shine as a light of compassion and wisdom to all of humanity. That is why at any place or any time when the education of Buddha's teachings are mentioned, the image of our compassionate teacher, Buddha Shakyamuni, appears. Now, we would respectfully like to invite the Venerable Abbot Thich Phat Hoa to have opening words for our ceremony today.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lưỡng bái bạch hiện tiền chư tôn thượng tọa đại đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày chủ nhật 27 tháng 5 năm 2018, tất cả chúng ta cùng quy tụ về tu viện Đức Lâm để cùng nhau đón mừng ba sự kiện quan trọng của cuộc đời của Đức Phật. Đó, thứ nhất là ngày Đức Phật sinh ra đời, rồi chúng ta đồng đảng sinh. Thứ hai là ngày Đức Phật thành đạo. Thứ ba là ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. Cuộc đời của Đức Phật sinh ra như một con người cho tất cả chúng ta, nhưng mà Ngài đã đem hết cái thời gian, sức khỏe, những gì Ngài có được, Ngài cống hiến cho tất cả mọi người mà chúng ta tận ở Việt Nam mà còn được hưởng cho đến giờ phút này đã hơn 2600 năm. Như thế, Đức Phật đã sinh ra đời này một cách rất là trọn vẹn, bởi vì Ngài đã sống trọn vẹn một con người, đã thành tựu được đời sống của mình, mặc dù tuổi thọ của Ngài chỉ 80 tuổi. Nhưng 80 năm đó, Ngài đã làm lợi lạc cho biết bao nhiêu. Rồi đến cuối cùng, Ngài viên tịch, chúng ta thường gọi là Phật Niết Bàn. Niết Bàn là một cái từ để chúng ta chỉ cho sự qua đời của một vị. Nhưng mà đối với Đức Phật, một Phật Thầy, một người giác ngộ, thì chúng ta đó là Phật nhập Niết Bàn. Bởi vì Niết Bàn nghĩa là cái trạng thái của tâm khi không còn khổ đau phiền não, vì chúng ta đi mà không có gì lưu luyến, bởi vì chúng ta làm trọn hết những gì chúng ta đã làm. Thế thì hôm nay chúng ta cũng thế, chúng ta tưởng niệm ngày này, ngoài cái sự kiện ngày, cái ý nghĩa là chúng ta tôn kính và trân trọng tri ân Đức Phật, mà còn nhắc nhở chúng ta học hạnh Đức Phật. Sinh ra đời này mình sinh chưa? Sinh chưa? Sinh rồi. Nhưng mà mình sống để mình thành tựu được đời mình chưa? Chút chút. Vậy thì sống thêm nữa làm gì, để khi mình ra đi mình không có còn lưu luyến buồn phiền gì, mình sợ mình chết nhẹ nhàng thì gọi là Niết Bàn chết. Vậy thì cái ý nghĩa rất đơn giản là đản sinh thành đạo Niết Bàn, cho nên chúng ta gọi là biết sắc. Viết sát là cái tháng của Đức Phật sinh. Cho nên chúng ta dịch cái chữ mà Buddha tốt đẹp, chúng ta chưa dịch chọn cái chữ viết sát. Và nói như vậy để cho các em nhỏ và người Mỹ họ tạm hiểu hôm nay mình làm gì. Chứ còn cái ngày hôm nay không phải chỉ là ngày sinh của Phật không, mà còn kỷ niệm ngày Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề thành tựu được đạo quả giác ngộ, mà còn là ngày Đức Phật đã an nhiên viên tịch ba sự kiện của đời người, sanh ra đời, sống và chết. Có phải mình cũng thế không? Vậy thì mình là đệ tử ngài, mình đã sống sao với ngài? Sanh thì đã sanh rồi nè, mà sanh hai ba chặng nữa. Sanh ở Việt Nam một lần, một viên, sống chết một lần qua tới đây. Phải không? Mà qua tới đây là mình đã được một cái may mắn rồi. Thế thì chúng ta phải nhắc mình đã vượt qua một lần sống chết đó, mà bây giờ chúng ta được sống ở đây thì chúng ta đừng lãng phí, phải làm những gì mà chúng ta cần làm. Khi chúng ta cảm thấy rằng cuộc đời mong manh vô thường, mình đi bước lúc nào biết, cho nên sống mỗi ngày cho đó. Ngày hôm qua có một Phật tử hỏi Pháp Hòa, nếu một ngày nữa, nếu ai báo cho mình biết mình còn một ngày nữa để mình sống thôi thì mình có làm gì? Pháp Hòa nói làm thinh. Làm gì nữa bây giờ? Chỉ trở về cái sự an tịnh thôi. Cho nên như vậy chúng ta hãy tự nhắc nhở chúng ta sống như thế nào để chúng ta gọi là thành tựu được đạo nghiệp cho mình. Và lúc đó vô thường đến bất cứ lúc nào mình đi mà không có biết. Đi như vậy gọi là đi trong lúc này. Mất như vậy gọi là sống. Mất biết vào sống an tịnh như vậy là sống như vậy. Đó là cái ý nghĩa mà chúng ta muốn nhắc nhở hôm nay. Chút xíu nữa lại chúng ta tuần tự lên tấm Phật. Chúng ta hãy tấm Phật trong niềm thanh tịnh, bởi vì Phật là tượng trưng cho trí tuệ. Mà có trí tuệ thì chúng ta mới vững sống trong đời này. Cho nên Pháp Hòa làm câu nói cho ngài Phật Đản: Phật thương chúng sanh, thị hiện trần gian hai đúc tuệ. Đúc tuệ là gì? Là ngọn đèn trí tuệ. Sống mà không hiểu biết thì chúng ta sống khổ, sống mà có hiểu thì chúng ta sống an vui. Ví dụ mình qua đây rồi thì mình hiểu mình đã sống ở đâu và mình phải tùy vào cuộc sống này như thế nào. Ví dụ như pháp độ muôn loài tùy duyên pháp độ thả truyền tình. Pháp là con đường dẫn dắt chúng ta đi trên con đường trong sạch. Pháp là con đường, cuộc đời này nhiều đường lắm, đi sai đường là nó tới sai chỗ. Cho nên mình phải biết xuống và chắc chắn mình đã chọn đúng đường. Đạo Phật không ngoài từ bi trí, đó là con đường của Đức Phật. Vì chúng ta có trí mà không có bi, có bi mà không có trí, cho nên từ bi trí tuệ chính là đạo Phật. Đạo Phật không phải chỉ là tôn giáo để chúng ta thờ cúng tín ngưỡng, có một phần nhỏ. Cái chính là học làm sao phát triển lòng từ bi và trí tuệ lên mình. Cho nên mình phải lấy nước tắm Phật. Phật là tắm. Tâm dơ thì lấy nước định, nước tuệ sống. Sáng hết bụi rồi thì Phật hiện rồi. Cho nên tắm Phật không phải là Phật dơ cả năm đợi ngày để tử lên tắm. Tắm Phật nghĩa là Đức Phật ở trong ta cả năm không đi chùa, cả năm không nghe pháp. Mình là Phật tử mà hỏi gì về Phật pháp mù mờ quá không được. Phật tử là phải học Phật pháp, mà mình phải hiểu Phật pháp thì mình mới cái niềm tin mình càng sâu sắc. Mà mình hiểu Phật dạy cái gì, còn nếu mà không biết gì về Phật thì sao? Cho nên quý vị bây giờ phương tiện nghe pháp rất là dễ, chỉ cần bấm YouTube thích thầy nào giảng lên là có thầy. Phật tử em không tin mà biết thầy có quà đâu. Phật tử thế giới biết thầy có quà gì? Phật tử không tin. Thậm chí Phật tử ở phương xa ngàn dặm mà năm nào cũng có mặt ở đây đi. Còn Phật tử sát bên năm năm mới thấy lần. Cho nên mình biết là mình cố gắng, mình có được cái gì mà chúng ta phải vận dụng. Thưa đại chúng, hôm nay tất cả chúng ta về đây để mừng ngày Phật đản. Một chút xíu nữa thượng tọa Kovida ngài đã đến đây lần thứ nhì trong tu viện. Lần này ngài đến ngài luôn ở đây tháng, và mỗi tuần có vào điều chỉnh ngài giảng cho mấy người Mỹ, và hôm nay ngài sẽ nói tiếng Anh. Vì vậy thì Pháp Hòa sẽ không nói phần tiếng Anh để nghe. My dear friend, you will all listen to Bante Kovida in English. That's why I don't translate my talk. So you will listen
what is the meaning of today's ceremony from Bhante Kodita. This is the second time here. And this time he stayed with us for a month. So every night on Friday and Wednesday, I invite Bhante Kodita to give Dhamma talk in English. So he still remains here until 2. So if you have free time, come here on Friday night, 6:30. Last night, Bhante shared with the kids how to meditate with their hands moving. And I looked down and I see many of them enjoy them. So you will listen to Bhante later.
Sáng nay có quà cũng xin trình với đại chúng những công việc Phật sự trong suốt mùa đông vừa qua. Thì như quý vị biết là trên Tây Thiên chúng ta đã có một cái dự án ở bên chúng quý vị đã thấy. Và cái tu viện Tây Thiên cái mục đích là để tổ chức những khóa tu. Mà khi có ngàn người đến, năm nay, năm ngoái chúng ta có cả ngàn Phật tử tăng ni đến tham dự khóa tu. Thì năm nay cũng như thế, và chắc chắn năm tới còn đông nữa. Mà khi đông người như vậy thì chúng ta cần phải tổ chức đúng theo luật pháp mà người ta quy định. Bởi vì ở đây quý vị biết chính phủ, sự an toàn của mọi người rất là quan trọng. Cho nên khi mình xin phép tổ chức khóa tu trên đó thì có nhiều luật lệ chúng ta phải theo. Thứ nhất là cái chỗ ở cho mọi người. Thứ hai là vấn đề an toàn cho mọi người nếu là có hỏa hoạn. Vì vậy mà chúng ta cần xây dựng, không phải chúng ta muốn mà là chúng ta bắt buộc phải làm. Bởi vì như thế, nếu không làm thì chúng ta không đủ cái phép để chúng ta sinh hoạt cả ngàn người trong suốt mùa hè cũng như tất cả những khóa tu khác. Vì vậy mà chúng ta phải tiếp tục những công trình xây dựng. Thì như chương trình đã quy định là chúng ta xây pháp xá, thì năm ngoái pháp xá đã xong rồi. Pháp xá là gì? Là cái nơi để tổ chức sinh hoạt Phật pháp, có thể tổ chức nói pháp, những sinh hoạt công cộng, thậm chí những khóa tu lớn chừng 200 người có thể ăn cơm trong cái pháp xá. Nếu quý vị có lên đây đi thì quý vị sẽ thấy cái pháp xá. Nói ra pháp xá là ba dãy nhà, có thể dung chứa được khoảng hơn 300 người. Nhưng mà bởi vì chúng ta không đủ tài chính, cho nên chúng ta chỉ làm được 2 dãy thôi. Thì hè năm nay hai cái dãy nhà đó đã nối liền với pháp xá và bây giờ đang kiện toàn hoàn chỉnh. Hè năm nay chúng ta có thể sử dụng và có thể ở khoảng chừng 170-180 người trong hai cái dãy nhà, rất là tiện lợi. Và chúng ta phải làm thì chi phí cho cái dãy nhà đó không là 2 triệu, mà mình phải vay mượn ngân hàng cũng như những vật tư để mà hoàn tất cái đó. Cập kịp năm nay, để năm ngoái không kịp, chúng ta không có chỗ ở. Và họ xuống, họ làm khó mình rất là nhiều, tại vì mình ở chen chúc quá lâu. Rồi năm nay chúng ta phải cố gắng hoàn thiện. Và phía tây của bờ hồ, phía tây của Tây Ninh á, đối diện lại với bên bờ hồ bên này, thì cái chương trình chúng ta là xây dựng bảo tượng của Đức Phật A Di Đà. Tượng Phật Di Đà này đã hoàn tất, cao 14,5 m bằng đồng, nặng 27 tấn, đã xong rồi. Và tượng Phật này đứng ở trên một cái bảo đài cao 6 m. Như vậy thì từ dưới mặt đất lên tới đỉnh của Phật là 20 m. Ở dưới cái đỉnh này sẽ là một cái tòa nhà để thờ linh cốt của tăng ni và Phật tử. Đây là mặt trước nha, mặt trước đối diện với mặt hồ từ mé bờ ruộng nhìn qua. Và đây là bên trong, đây là bên trong của cái chỗ để cốt, rộng 4,500 m², rộng 4,500 m², và có thể để được 1,000 cụ cốt. À, bây giờ sống mình có dưỡng lão mà chết mình là có chỗ. Cho nên có quà phải ráng làm cho đủ đó, coi như là full service. Rồi mé bên đây đó, ở đây là cái trụ giữa của cái bảo tháp. Thì ở giữa ở trên này là Đức Phật đứng này, trên này Đức Phật đứng ở trên, thì ở khoảng giữa này là một cái vòng tròn và có thể để cốt hai mặt, và lòng ở bên trong là để cho tăng ni và những Phật tử có công có góp xây dựng tu viện lên. Và xung quanh đây là phía trái, từ bên ngoài nhìn vào đây là phía trái, đây là cửa vào đi từ cái khách sạn. Và cái công trình này tổng hết chi phí là 3 triệu. Thì bây giờ tháng 7 tới đây có quà phải ký thêm một cái nợ nữa với nhà anh, tại vì sẽ khởi công vào tháng 7 hôm nay và đến năm sau sẽ hoàn tất nếu chúng ta đủ tài chính. Thì như vậy ở phía trước này cái đường vào, tức là mình đi vào phía sau lưng Phật, và diện của Phật nhìn về bờ hồ ngó qua toàn cảnh bên kia. Và quý vị nhớ cái đường dọc theo xuống bờ hồ, dọc xuống bờ hồ chỉ cái cây mình dọc đó, thì xung quanh bờ hồ đó trên đồi dọc xuống sẽ có 18 tượng La Hán xung quanh bờ hồ, và cái phong cảnh ở chỗ đó sẽ rất trang nghiêm và rất đẹp. Và đây là bên trong, ở bên trong đây là bên trái nhìn vào, đây là mặt trước, đây là một phần nữa bên trong. Thì tượng đã làm xong rồi, có bà đã đi kiểm tượng vào tháng 4 vừa rồi. Tượng cao 14,5 mét, nặng 27 tấn. Và nếu không gì trở ngại thì mùa đông năm nay, tức là mùa thu năm nay, tượng sẽ về tới đây. Và nếu chúng ta khởi công vào tháng 7 này thì đến tháng 1, tháng 2 thì cái phần vi của tượng đã xong, thì chúng ta sẽ đặt tượng lên trên đó. Bởi vì chúng ta cố gắng cho hoàn thiện, bởi vì năm tới là tu viện của mình cũng 30 năm, 30 năm thành lập. Năm tới là cũng 30 năm, thì kỷ niệm 30 năm chúng ta cũng làm lễ an nghỉ và khánh thành. Cho nên Pháp Hòa cũng xin kêu gọi quý Phật tử đã gửi cốt ông bà của mình ở đây trong thời gian qua, thì quý vị biết là tại sao chúng ta nhận, là bởi vì thương thôi. Nếu Pháp Hòa không nhận thì quý vị không có chỗ để, mà Pháp Hòa nhận thì không có chỗ để thờ cho trai nghiêm, thì tâm không bằng tiên, thì sự ngay từ năm nay để đến chùa chúng ta này, nhưng mà không nên, bởi vì chúng ta làm không đúng luật. CC fire bị bắt lên xuống, họ kiểm họ cho, bởi vì chỗ này không được phép để cái đó, muốn có cái đó phải xây dựng đàng hoàng. Cho nên mà thậm chí xin xây ở đây cũng không được, nó vẫn nằm ở trong quá gần. Cho nên bây giờ chúng ta sẵn có đất trên tây nguyên rồi, bây giờ thay vì chỉ xây cái đài mà không cũng quá, thì bây giờ quyết định là mình sống chết luôn Phật, sống mình luôn Phật, chết mình cũng luôn Phật, thì ở trong phần này sẽ là cái chỗ để luôn. Thì quý vị đã từng gửi đây chưa bao giờ không phải nói gì cả, thì bây giờ đến lúc không phải thưa với đại chúng, tâm nguyện của chúng ta sắp sửa hoàn thành là chúng ta có một chỗ để cốt cái đàn này. Thì mong rằng tất cả quý vị hãy cùng với quý thầy đóng góp để chúng ta làm cái nơi này, thứ nhất là an lòng người sống, thứ hai là chúng ta trang nghiêm cái nơi thờ phụng những người mà thân của chúng ta đã qua đời. Và thưa đại chúng, Pháp Hòa đã có một cái lá thơ gọi là lá thư Tây Thiên số 3, thì trong đó Pháp Hòa có thưa rằng những gì chúng ta làm hôm nay đó là để cho thế hệ mai sau con cháu chúng ta, bởi vì chúng ta biết rằng con cháu chúng ta không đủ khả năng để xây dựng điều này. Thì Pháp Hòa có nói với các thầy là bây giờ thầy điện chủ với Pháp Hòa hay là tất cả quý cô bác cha bậc cha mẹ đó trải đường, thì các thầy phải là người tiếp nối và hướng dẫn lại các em nhỏ sau này. So I would like to introduce that this is one of the next projects in Westlock. So there will be a Buddha statue in bronze, by bronze, 14.5 meters, stand on the building with 6 meters. So altogether will be 20 meters. So underneath of the Buddha, there will be a place where we store all the urns of those who passed away. So in the past 20 years, we have accepted some of the urns, but that's not legal. And also, we don't have a place that formally to offer for the one who passed away. So this is one of my wish that I can done this place, so we can all have our loved one after cremation. They all will have a place to stay. So this is the next project, and they will be done in the next summer. So I would like to call for all the donations, all your help, so we can make our dream come true. Thank you so much.
À, bốn cái bức này sẽ treo ở hai bên cái chỗ gì ở đây chút xíu, cái gì cũng có thể xem thêm. Và các bạn sẽ có một thông báo đặc biệt cho những ai đã có cốt ở đây, tức là nếu cái sai họ đó có là không có cái sai, và nếu mình thấy cái sai mà mình đã có rồi đó không có gì trở ngại, thì mai mốt sẽ làm lễ, chúng ta sẽ có một buổi lễ rất là trang nghiêm long trọng để thỉnh tất cả linh cốt để an vị cho nó sau khi hoàn tất. Và những vị nào mà không đúng cái sai thì chúng ta phải sửa lại để cho nó phù hợp cái kích thước của mình. Và sau này chùa sẽ làm sẵn cái hộp luôn, có hoa sen đàng hoàng đầy đủ trên đó, thì mình có thể cần mình tỉnh từ đó để vào trong đó cho nó thống nhất một kiểu. Những vị nào mà đã có rồi thì không cần nói, nhưng sau này chùa sẽ có những, sẵn những cái học đó, thì quý vị có thể dùng cho nó đúng cái kích thước luôn. Dạ, thì cái đó là tháng 7 này chúng ta sẽ khởi công, và nếu mọi việc được tốt đẹp thì năm tới chúng ta làm lễ an vị Phật và khánh thành. Thì những gì mà như Pháp Hòa có thương là cuộc đời của quý thầy đi tu thì không có ngoài cái gì làm cho Phật pháp, làm cho mọi người. Thì quý thầy có hy sinh đó tất cả thời gian công sức, nhưng bên cạnh đó cũng rất cần sự hỗ trợ từ tâm, từ sức của tất cả quý vị. Hiện nay trên thế giới đang cần rất nhiều thanh niên Phật tử phụ từ đây cho đến hè, bởi vì còn rất là nhiều công việc trên đó ngổn ngang vô cùng, bởi vì có sắp trình họ làm bỏ rác ra đó mình phải quy hoạch, rồi phòng ốc chưa có rác giường, từ đây cho tới tháng 8 này còn không mấy tuần nữa mà mỗi tuần chỉ có 4 người, không thể nào mà gánh vác hết được. Tội nghiệp rất nhiều anh em, bốn anh em Phật tử mà mỗi tuần có nhiều ngày đi làm về tắt vô chùa ăn miếng cơm xong làm cho tới 9 giờ, ngày mai sáng 7 giờ đi làm tiếp. Cho nên sẵn đây có bạn kêu gọi các anh em Phật tử, xin hãy dành thời gian của mình mỗi cuối tuần cùng nhau lên đây đi. Có rất nhiều việc để mình có thể làm ngay cả các cô cỏ mọc này, hoa héo này, ở xung quanh đài quan âm biết bao nhiêu việc để làm. Cho nên mà nếu chúng ta không đủ người thì chúng ta không thể nào mà hoàn thiện được cho kịp có tu. Thì mong tất cả quý Phật tử hãy cùng nhau phát tâm đóng góp công sức của mình ở trên đây riêng, để cái nơi đó trở thành một trung tâm tu học xứng đáng mà tâm nguyện của mình và các Phật tử các nơi trở về rất là quan trọng. I would like to call for all your help, especially all the young friends. We have a lot of work in the Westlock Center. So from now until August, tons of work there. So please, I hope that you can make your time and be there in Westlock every weekend so you can give us a hand. So many things, so much things are left over there. We still have that. So please make your time. Xin được cảm ơn tất cả đại chúng và kính chúc tất cả quý vị một mùa Phật đản thật là an lành, thật là hạnh phúc. Và từ đây cho đến ngày 29 tây, 29 tây này bữa nay 27 rồi phải không? Bữa nay là 13 rồi, ngày mai 14 phút rồi. Thì chúng ta còn trong mùa Phật đản, quý vị hãy gửi email cho nhau, hãy gửi nhắn tin cho nhau, chúc mừng Phật đản.
mỗi năm tới cái lễ Noel gửi nhau Merry Christmas, Happy New Year, Happy Valentine's Day, Happy Mother's Day, thiếu một đảng. Thành thử là nhớ từ đây cho tới gần phải gửi email cho nhau, gửi text cho nhau để chúc nhau cũng như là. Và nếu ngày rằm này toàn thể Phật tử phát tâm cúng dường Đức Phật bằng cách là chúng ta ăn chay. Nếu ai ăn không nổi một ngày, ăn nửa ngày nữa thôi, không có bữa ăn, phải không? Hãy cúng dường Đức Phật bằng cái tâm thanh tịnh của mình. Đức Phật ra đời làm lợi cho chúng sanh, lợi bằng cách nào? Tất cả tín đồ phải chay tịnh hết, cho nên cứu bạn được rất nhiều gà, bò, heo, vịt. Chúng ta ăn chay thì chúng ta không ăn thịt cá, mà ngày hôm đó tất cả chúng ta thân tâm đều được thanh tịnh để cúng dường kỷ niệm Đức Phật.
I'm very happy today to be able to share some teaching with you on this very special day. Now, as human beings, we all have mental defilements, mental pollutions in our minds. And it's because of these mental defilements that we have suffering, conflict, worry, fear, and negative thoughts and emotions. And we all have that because it's just part of our conditioning. We are brought up to have these mental defilements. Because as we are growing up, we learn how to judge, to criticize, to condemn, to compare, to like or not to like, to want or not to want, to have aversion, to have hatred, ill will, to have jealousy, envy, and so on. So it is for these mental defilements which create suffering and conflict in our daily life, in our relationships, that we need to make the effort to purify the mind. Now, the main defilement we all have is ignorance and delusion. Ignorance and delusion. Ignorance means that we have very strong selfish attitude. We're very self-centered, very selfish. And we think that this I, this self, is something permanent. But actually, it is not. And the Buddha was the first person to have this understanding in the mind. That what we call self, or I, or me, it's only a conditioning in the mind, based on thinking, memory, language, the use of language, and so on. That is nothing, is not something which is permanent in the mind. And delusion is something that we experience all the time. Our minds are easily deluded, tricked by thinking, by too much thinking, when we think too much. And also, our habit of always reacting. We're always reacting. From young childhood, we're always reacting. We say, this is nice, this is not nice, this is beautiful, this is ugly, you know, this is better than this, or I am somebody is better than me, you know, and when we compare ourselves, you see we have conflict in the mind. So this is an aspect of delusion, or habit of reacting all the time, and of course when we think too much. And from ignorance and delusion comes craving, craving and attachment, craving and attachment. And also, as we said, we have all our negative thoughts and feelings. We get angry, we get upset, we have hate, ill will, jealousy, resentment, and so on. And as you know, when we have negative thoughts, negative feelings, our minds cannot be peaceful. Mind is always disturbed. And we have a lot of fear and a lot of worry. Now, what is interesting, when we look at the Buddha's life, we see that there are three qualities that come to mind, that stand out in his life. And the main quality is wisdom and mindfulness. Wisdom and mindfulness. Because they go together. And wisdom means to have right understanding. Right understanding of the human condition. To understand that things are impermanent. Things are constantly changing. And because things are always changing, things are unsatisfactory, things are uncertain. Unsatisfactory means there's no such thing as permanent happiness, permanent satisfaction, permanent pleasure. Of course, we can enjoy these pleasant experiences, but we must understand they are not permanent. They have to change. And of course, the most profound understanding of Buddha was the understanding, he calls it, of anatta or non-self. That what we call self is not something permanent, but something concrete, something which is separate and independent from the rest of nature. So that is the main quality of the Buddha. Wisdom and mindfulness. And the second quality is simplicity and renunciation. Simplicity and renunciation. Simplicity means to be peaceful, to be calm, to have to be content, to be satisfied. What we have, we to have gratitude. And of course, when we can calm the mind, we have less craving, less desire. So this is a very good quality. And of course, in our modern life, we have so many shopping centers, we have credit cards, and so on. So simplicity in our modern world means how to live as simple as possible, how to spend wisely, not be always buying, and shopping. But as you know, in North America, this is a very common habit. People are constantly buying, constantly shopping, and they can't save money. So the quality of simplicity is something which is very useful, very beneficial in our modern world. And renunciation means to be able to let go. Let go of negative thoughts, let go of conflicts, let go of unpleasant memories, and so on. And also to let go of our strong attachments to people and to the physical body. Because normally we have very strong attachment to the physical body. We say, this is me, this is mine. And every time we look in the mirror, we think what we see in the mirror is who we are. And most of the time, we're not pleased with what we see in the mirror. But what the Buddha is teaching is that this physical body is not me and it's not mine. It belongs to nature, the changing conditions of nature. And when we understand this, then we have less worry, less anxiety, less conflict regarding the physical body. Now what is interesting is also the third quality of the Buddha is loving kindness and compassion. Loving kindness and compassion. And with that comes sympathetic joy and equanimity. Sympathetic joy and equanimity. And sympathetic joy means to share in the happiness and good fortune of others. And equanimity is the ability to remain calm and patient despite the ups and downs of life. Because life is always changing. Sometimes it's wonderful, sometimes it's pleasant, and sometimes it's not so wonderful, not so pleasant. But with equanimity, we can remain calm and patient because we know that whatever we experience, whether it's pleasant or unpleasant, is only a constantly changing state of mind. It's always temporary. Now, when we look at the Buddha's qualities and we look at our mental departments, we see that there's a very interesting connection. A very interesting connection. We see that wisdom and mindfulness is the medicine, the antidote for ignorance and delusion. Wisdom and mindfulness is the medicine for ignorance and delusion. Wisdom, right understanding, helps us to overcome ignorance, our selfish attitude. And mindfulness, calm attention, helps us to overcome delusion that comes from our constant habit of reacting, getting upset, getting anxious, and so on. And also, mindfulness helps us to overcome the restlessness of the mind. When we think too much, we become confused, we become deluded very, very easily. So it's a very interesting connection. Wisdom and mindfulness overcoming ignorance and delusion. And we see that simplicity and renunciation is the medicine, the antidote for craving and attachment. Craving and attachment. Very interesting connection. And as we said, if you're brought up in a Buddhist culture or a Hindu culture, renunciation means to become a monk or a nun. But of course, not everyone can become monks or nuns. But we can still practice the spirit of renunciation by practicing mindfulness, by reflecting on the nature of impermanence, not to be so selfish, not to be so self-centered, and we can let go of negative thoughts, negative feelings, also including unpleasant memories and so on. With mindfulness, we can learn to let go of these negative thoughts and feelings. And of course, we see that loving kindness and compassion is the medicine for hatred, ill will, jealousy, resentment, disrespect, and so on. And as you know, sometimes we have good thoughts, good feelings, but sometimes we have negative thoughts and negative feelings. Because as human beings, we're constantly changing. But when we take refuge in the Buddha, we take refuge in our positive thoughts, positive feelings. And this is why when we're having conflict and we're having negative thoughts, critical thoughts, and feelings, the practice of loving kindness is so beneficial. We calm our minds and we say to ourselves, may I be well, happy, and peaceful. may I be free from fear, conflict, and delusion. And then you extend that to your family, your friends, your co-workers, you know. May my family be well, happy, and peaceful. May my family be free from fear, conflict, and delusion. May my friends be well, happy, and peaceful. May my friends be free from fear, conflict, and delusion. And you send those positive thoughts to say your co-workers, especially if you're having conflict with a co-worker or with your boss or supervisor. You send loving thoughts to those people. May my co-workers be well, happy, and peaceful. May they be free from fear, conflict, and delusion. You think of all beings in the world, everyone in Vietnam, and all beings in the world, and you say, may I be well, happy, and peaceful. May all beings be well, happy, and peaceful. May all beings be free from fear, conflict, and delusion. So when we think about the Buddha, what a special person he was, we see how beautiful this teaching is. It's a very practical teaching, a teaching of purifying the mind, of ignorance and delusion, craving and attachment, hatred and illness. So I offer this call for your attention. May you all be well, happy, and peaceful. The flower is a message of spring. It carries the essence of love into life and spreads its fragrance of compassion into every walk of life. Today, we respectfully offer them to you. Next, we would like to invite our very own Buddhist youth group to come and offer flowers to the Buddha.
花là sứ giả mùa xuân, hoa mang yêu thương dân ảnh đến cuộc đời, hoa tỏa ngát hương về muôn lối, đây đóa vô phương kính dân người. Xin mời các em trong gia đình Phật tử dân hoa cúng dường đức từ phụ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày giáng thế để cứu độ chúng sanh, lòng cung kính chúng con xin dâng hoa sen lành. Thân hoa đoàn con kính hát ca mừng Bổn Sư. Lòng cung kính chúng con xin dâng hoa sen lành. Người ơi đấng cha yêu của muôn loài đang mê lầm, về đây cứu chúng con mong hóa xuân nổi. Để như hoa trang trọng tâm thành con kính dâng, để như hoa ngạt ngào kính mừng ngài giáng trần. Thank you.
Lighting incense from my heart, I offer. Welcoming the Visakha, praying with sincerity, wishing all beings to be awakened, to spread compassion radiantly. Now, we will begin the prayer ceremony and bathing the baby Buddha. We humbly invite the venerable monks to gather in front of the Buddha's altar to begin the prayer ceremony. We invite the community to please rise, join your palms, and turn towards the three jewels.
Thắp nén hương hồng có tứ nhân, mừng ngày Phật đản hiện thọ ân. Nguyện cùng muôn loài đồng khai ngộ, thông điệp từ bi chiếu rõ ràng. Và tiếp theo là khóa lễ cầu nguyện và nghi thức tấm Phật. Chúng con xin tôn thỉnh Chư Tôn Đức vân tập trước Phật đài để cử hành khóa lễ. Xin mời hội chúng đầu đứng lên, chắp tay trang nghiêm hướng về Phật Tam Bảo.
Yeah. chúng sanh an lành. Thank you. Đạo vô thân nguyện Chính là sự lột sạch tâm nhớ bẩn và khai mở trí sáng suốt nơi mỗi chúng ta. Tâm trong sạch và trí sáng suốt đó chính là tâm Phật. Vì vậy, như Ngài Thánh Đản cứ từ phụ, tất cả chúng ta hãy cùng nhau tâm Phật sơ sinh trong điện hân hoan tôn kính. Và ý thức đó, chúng ta hãy tâm cầu nguyện cho chính mình và cho tất cả mọi người có đủ trí tuệ và thanh tịnh để thấy được pháp thân màu nhiệm của các đức Như Lai.
Thank you. con về
chúng sanh tưng bừng hát ca vui mừng ngày trần gian ngập trong nắng mới bằng hào quang bơm hoa đón rằng Thế Tôn ra đời soi sáng cho muôn loài thoát vòng của ai chiêm niên hãy có tiếng nhạc trời gió ngân ngang ngàn đời lặng mà nghe nơi nơi tiếng muôn loài chúng sanh tưng bừng hát ca vui mừng ngày trần gian ngập trong nắng mới vầng hào quang bơm hoa đón rằng Thế Tôn ra đời soi sáng cho muôn loài thoát vòng khổ ai chiêm niên hãy có tiếng nhạc trời gió ngân nga ngàn đời lặng mà nghe nơi nơi tiếng muôn loài chúng sanh tưng bừng hát ca vui mừng ngày trần gian ngập trong nắng mới vầng hào quang đơm hoa đón rằng Thế Tôn ra đời soi sáng cho muôn loài thoát vòng khổ ai chiêm niên hãy có tiếng nhạc trời gió ngân nga ngàn đời
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xanh tưng bừng, hát ca vui mừng ngày trần gian ngập trong nắng mới, bằng hào quang đơm hoa đón dâng với tôn ra đời, soi sáng cho muôn loài thoát bông khổ ai chi miên, hãy cho tiếng nhạc trời cho ngân nga khắp nơi.
Come
xanh tưng bừng, hát ca vui mừng ngày trần gian ngập trong nắng mới, bằng hào quang đơm hoa đón dâng Thế Tôn ra đời, soi sáng cho muôn loài thoát vòng khổ ai chiến miên, thanh hoa tiếng nhạc trời gió ngân ngang ngàn đời. Lặng mà nghe nơi nơi tiếng muôn loài chúng xanh tưng bừng, hát ca vui mừng ngày trần gian ngập trong nắng mới, vầng hào quang đơm hoa đón dâng Thế Tôn ra đời, soi sáng cho muôn loài thoát vòng khổ ai chiến miên,
hãy có tiếng nhạc trời cho ngân ngang ngàn đời.
Lặng mà nghe nơi nơi tiếng muôn loài chúng xanh tưng bừng, hát ca vui mừng ngày trần gian ngập trong nắng mới, vầng hào quang đơm hoa đón dâng Thế Tôn ra đời, soi sáng cho muôn loài thoát vòng khổ ai chiến miên,
thanh hoa tiếng nhạc trời cho ngân ngang ngàn đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tưng bừng, hát ca vui mừng ngày trần gian ngập trong nắng mới, bằng hào quang đơm hoa đón dâng với tôn ra đời, soi sáng cho muôn loài thoát bông khổ ai chiến miên, hãy hót tiếng nhạc trời cho ngân nga ngàn đời.
Thank you.
xanh tưng bừng, hát ca vui mừng ngày trần gian ngập trong năm mới, bằng hào quang đơm hoa đón dâng Thế Tôn ra đời, soi sáng cho muôn loài thoát vòng của ai chiến niên, thanh hoa tiếng nhạc trời gió ngân ngang ngàn đời. Lặng mà nghe nơi nơi tiếng muôn loài chúng xanh tưng bừng, hát ca vui mừng ngày trần gian ngập trong nắng mới, bằng hào quang đơm hoa đón dâng Thế Tôn ra đời, soi sáng cho muôn loài thoát vòng khổ ai thiên nhiên,
hãy có tiếng nhạc trời cho ngân ngang ngàn đời.
Trần gian ngập trong nắng mới, bằng hào quang đơm hoa đón dâng Thế Tôn ra đời, soi sáng cho muôn loài thoát vòng khổ ai thiên nhiên,
hãy có tiếng nhạc trời gió ngân ngang ngàn đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúng sanh tưng bừng hát ca vui mừng ngày trần gian ngập trong nắng mới bằng hào quang đơm hoa đón dân thế tôn ra đời soi sáng cho muôn loài thoát vòng khổ ai chiến miên
hãy quát tiếng nhạc trời cho ngân nga ngàn đời
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúng sanh tưng bừng hát ca vui mừng ngày trần gian ngập trong nắng mới bằng hào quang đơm hoa đón rằng Thế Tôn ra đời soi sáng cho muôn loài thoát vòng khổ ai chiến miên thanh hót tiếng nhạc trời gió ngân ngang ngàn đời lặng mà nghe nơi nơi tiếng muôn loài chúng sanh tưng bừng hát ca vui mừng ngày trần gian ngập trong nắng mới bằng hào quang đơm hoa đón rằng Thế Tôn ra đời soi sáng cho muôn loài phát bóng khổ ai chiến miên
hãy có tiếng nhạc trời có ngân nga ngàn đời
lặng mà nghe nơi nơi tiếng muôn loài chúng sanh tưng bừng hát ca vui mừng ngày trần gian ngập trong nắng mới
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trần gian ngập trong nắng mới, bằng hào quang đơm hoa đón dâng với tôn ra đời, soi sáng cho muôn loài thoát vòng khổ ai chi niên.
Hãy có tiếng nhạc trời cho ngân nga ngàn đời.
Hát ca vui mừng ngày trần gian ngập trong nắng mới.